Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại gia đất đai Vũ Nhôm lãnh 9 năm tù về tội làm lộ bí mật nhà nước. Tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam làm 13 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Trung Quốc đưa tàu cứu hộ neo đậu lâu dài tại Trường Sa. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin đại gia đất đai Vũ Nhôm lãnh 9 năm tù về tội làm lộ bí mật nhà nước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm Ngôi nhà bằng những sợi tơ tại Chinatown ở Washington, D.C. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 30 tháng 7 đã khẳng định rằng ông chắc chắn sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào nếu như nhà lãnh đạo Iran sẵn sàng gặp ông. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ý tại Nhà Trắng, ông Trump nói ông sẽ gặp các lãnh đạo Iran vào bất cứ lúc nào mà họ muốn. Tôi sẽ gặp với bất cứ ai, ông nói, gặp nhau không có gì là sai hết. Cử chỉ này được đưa ra trong lúc ông Trump và giới chức Iran đã leo thang giọng điệu đe dọa lẫn nhau sau khi ông Trump rút ra khỏi một thỏa thuận hạt nhân quan trọng với Iran. Hoa Kỳ đã cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt cho đến khi nào Iran thay đổi các chính sách của họ ở khu vực, trong đó có việc ủng hộ các nhóm chiến binh trong khu vực. Hiện chưa rõ liệu ông Rouhani có quan tâm đến việc gặp ông Trump hay không. Hồi đầu tháng, chánh văn phòng của ông Rouhani đã tuyên bố rằng hồi năm ngoái, ông Rouhani đã bác bỏ 8 lần ông Trump yêu cầu gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên. Mới đây, ông Rouhani còn cảnh báo Mỹ rằng chiến tranh với Iran sẽ là mẹ của mọi cuộc chiến tranh. Lời đe dọa này đã khiến ông Trump lên Twitter bật lại. Gửi Tổng thống Iran Rouhani, đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ một lần nữa. Nếu không, quý vị sẽ gánh chịu hậu quả ở mức độ mà ít người phải chịu đựng trước đây trong lịch sử. Chúng tôi không còn là một nước có thể chấp nhận những lời lẽ điên loạn của quý vị về bạo lực và chết chóc. Ông kết thúc thông điệp của mình với lời cảnh báo, hãy coi chừng. Hai ngày sau đó, ông đã giảm giọng điệu đe dọa khi ông nói rằng chính quyền của ông đã sẵn sàng chờ đợi Iran quay trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi đã sẵn sàng có thỏa thuận, đạt được thỏa thuận thực sự, không phải là dạng thỏa thuận mà chính quyền trước đạt được vốn là một thảm họa, ông nói. Lâu nay Tổng thống Trump vẫn xem mình là một nhà đàm phán tài ba. Ông chỉ ra các cuộc gặp trực tiếp mới đây của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin như là ví dụ về lợi ích của việc gặp trực tiếp. Tôi tin vào gặp mặt, ông nói, và đề cao về lợi ích của việc trò chuyện với người khác, nhất là về nguy cơ chiến tranh, chết chóc, nạn đói và rất nhiều những thứ khác. Khi được hỏi ông có đặt ra điều kiện để gặp Tổng thống Iran hay không, ông Trump nói, không có điều kiện tiên quyết, không hề. Nếu họ muốn gặp thì tôi sẽ gặp họ bất cứ khi nào họ muốn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 7 khen ngợi lập trường ngày càng cứng rắn của Ý đối với vấn đề di dân khi ông bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tại Nhà Trắng, Reuters đưa tin. Tôi hết sức đồng ý với những gì ngài đã làm trong vấn đề di dân và di dân bất hợp pháp, thậm chí là di dân hợp pháp, ông Trump nói với ông Conte trong phòng bầu dục. Ông ấy đã có lập trường rất cứng rắn về biên giới, một lập trường mà ít nước nào có được. Và thật lòng mà nói thì theo ý tôi, ông ấy đã làm đúng. Thủ tướng Conte lên cầm quyền hồi tháng trước với lời hứa sẽ thay đổi toàn diện nước Ý, trong đó có phúc lợi nhiều hơn cho người dân và siết chặt việc di dân. Di dân đã trở thành một chủ đề tranh cử chính ở Ý sau làn sóng hàng trăm ngàn người tị nạn, đa số đến từ châu Phi, vượt biển Địa Trung Hải đến Ý. Quốc gia này đã chứng kiến hơn 650.000 người cập bến ở đất nước họ kể từ năm 2014. Thủ tướng Conte đã nói rằng chính quyền của ông sẽ chấm dứt vấn đề di dân. Chính phủ mới của Ý đang tìm cách giới hạn số lượng di dân mà họ cho phép vào nước Ý và đã đóng cửa các hải cảng đối với các con tàu cứu nạn nhân đạo. Ý cho rằng họ đang chịu một gánh nặng bất công trong Liên minh châu Âu khi phải đối phó với làn sóng người tị nạn.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 30 tháng 7 một lần nữa đe dọa đóng cửa chính quyền liên bang xoay quanh đòi hỏi của ông về bức tường biên giới và những thay đổi khác trong chính sách nhập cư. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Quốc hội về vấn đề này. Nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tại Nhà Trắng, ông Trump nói, tôi luôn để chỗ cho cơ hội đàm phán, và cho biết ông không đặt ra làn danh đỏ đối với vấn đề này, theo Reuters. Quốc hội phải thông qua một dự luật ngân sách trước thời hạn cuối tháng 9 để tránh cho chính phủ bị đóng cửa. Tuy nhiên, Tổng thống Trump một lần nữa nêu ra yêu sách là phải cải cách chính sách nhập cư, bao gồm ngân sách 25 tỷ đô la để xây dựng một bức tường biên giới với Mexico phải được bao gồm trong bất cứ dự luật ngân sách nào. Ông nói, nếu chúng ta không có an ninh biên giới, sau rất nhiều năm thảo luận ở Mỹ, thì đóng cửa chính phủ cũng không là vấn đề gì đối với tôi. Ngoài việc xây bức tường biên giới, chính quyền Trump cũng muốn bãi bỏ tình trạng nhập cư dây chuyền, vốn cho phép di dân đến Mỹ bảo lãnh thân nhân của mình sang, và chương trình sổ số thị thực để thúc đẩy sự đa dạng và hướng đến chính sách nhập cư dựa trên sự xứng đáng. Hôm 29 tháng 7, ông Trump đã nói rằng ông sẽ để cho chính phủ đóng cửa nếu phe dân chủ không cấp tiền cho bức tường biên giới của ông, cũng như không ủng hộ những thay đổi về luật nhập cư. Ông đang đặt cược rằng việc duy trì cứng rắn về vấn đề di dân sẽ giúp ông ghi điểm với những cử tri Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, việc hoạt động của chính phủ bị gián đoạn có thể gây tác dụng ngược nếu như các cử tri Mỹ quy trách nhiệm cho Đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát Hai viện Quốc hội về việc chính phủ đóng cửa.
Cựu trợ lý của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, sẽ là người đầu tiên bị đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 7 với cáo buộc gian lận thuế và ngân hàng trong vụ điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, thông tấn xã Reuters cho hay. Mặc dù tập trung vào tội tài chánh, nhưng theo Reuters, phiên tòa có thể dẫn đến những bài viết gây tổn hại về chính trị cho người đã điều hành chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump trong 3 tháng, và cũng là người đã tham dự một cuộc họp hồi tháng 6 năm 2016 với nhóm người Nga, đề nghị cung cấp thông tin bất lợi về bà Hillary Clinton, đối thủ đảng Dân Chủ của ông Trump. Đây cũng là trọng tâm hiện nay của cuộc điều tra đã kéo dài 14 tháng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Michael Caputo, một cựu trợ lý của ông Trump và người cộng tác lâu năm của ông Manafort, nói với Reuters rằng, tôi thực sự hy vọng Tổng thống tiếp tục theo dõi và đưa ra ý kiến với công chúng về vụ này. Theo ông Caputo, Tổng thống Trump có thể giúp cho công chúng hiểu những gì đang bị đe dọa trong cuộc điều tra của ông Mueller, mà cả ông Trump và ông Caputo đều gọi là cuộc truy sát chính trị nhằm chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các công tố viên được dự đoán sẽ đưa ra lập luận rằng việc chi tiêu xa hoa của ông Manafort trên quần áo, nhà cửa và đồ xa xỉ không phù hợp với thu nhập mà ông khai trên tờ khai thuế, và ông đã lừa người cho vay khi ông mượn hàng chục triệu đô la cho bất động sản ở New York. Ông Manafort, 69 tuổi, đã không nhận tội khi phải đối mặt với 18 tội danh. Chỉ riêng tội lừa đảo và gian lận chính ngân hàng đã có thể dẫn đến bản án tới 30 năm tù. Thẩm phán Ellis, người nổi tiếng về nghiêm khắc, hồi tháng 4 nói rằng ông Manafort có khả năng phải đối mặt với bản án tù chung thân. Tuy nhiên, với một số bằng chứng, một số chuyên gia pháp lý cho rằng ông Manafort có thể sẽ kiếm được một lệnh ân xá từ Tổng thống Trump, người đã gọi cựu giám đốc chiến dịch của mình là một người tốt bị đối xử bất công. Phiên tòa với một bồi thẩm đoàn 12 thành viên được lựa chọn trùng hợp với suy đoán ngày càng tăng cho rằng cựu luật sư cá nhân của ông Trump, ông Michael Cohen, có thể hợp tác với các điều tra viên liên bang chống lại Tổng thống, cho tới lúc này đã nắm quyền được 18 tháng. Nhóm công Mueller ước tính có thể mất từ 8 đến 10 ngày để trình bày trước bồi thẩm đoàn. Điều này cho thấy phiên tòa có thể kéo dài ít nhất 3 tuần. Ông Mueller đã nộp 500 bằng chứng, bao gồm hồ sơ thuế, các báo cáo địa ốc và hình ảnh những chiếc đồng hồ sang trọng, những ngôi nhà để minh họa cho sự giàu có của ông Manafort. Có 35 nhân chứng tiềm năng, nhiều người trong số họ làm ngân hàng và kế toán, dự kiến sẽ xác minh các tài liệu và nói về chủ ý vi phạm pháp luật của ông Manafort. 5 nhân chứng đã được trao quy chế miễn trừ. Nhóm của ông Mueller cho biết, trong phiên tòa lần này họ sẽ không trình bày bất cứ bằng chứng nào về sự thông đồng trong chiến dịch tranh cử có thể xảy ra với Nga ở Alexandria, bang Virginia, ngoại ô của Washington. Các bằng chứng này có thể sẽ được dành lại cho phiên tòa thứ hai xử ông Manafort ở Washington vào tháng 9. Mặc dù vậy, các công tố viên đã yêu cầu cho phép thảo luận về công việc của Manafort cho các chính trị gia thân Nga Ukraine mà họ cáo buộc là một nguồn tài sản mà ông đã rửa tiền thông qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Ông Manafort đang tìm cách loại trừ thông tin về chi tiêu của công việc đó, nhưng thẩm phán vẫn chưa ra quyết định. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án ở Hà Nội hôm 30 tháng 7 tuyên án tù đối với đại gia đất đai Phan Văn Anh Vũ và hai cựu sĩ quan công an cao cấp tổng cộng 22 năm cho tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo báo chí Việt Nam. Vài ngày trước khi phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị can diễn ra, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã cho hay rằng đó là phiên xét xử kín. Không có thông tin nào từ nhà chức trách lẫn báo chí nói ra cụ thể là bí mật nhà nước nào đã bị ông Vũ và hai người kia làm lộ. Ông Phan Văn Anh Vũ, còn có biệt danh là Vũ Nhôm, nhận bản án 9 năm tù. Ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an đã nghỉ hưu, nhận 7 năm tù. Cựu cán bộ Bộ Công an không rõ cấp bậc, có tên là Nguyễn Hữu Bách, nhận án 6 năm tù. Sau phiên tòa hôm 30 tháng 7, ông Vũ sẽ còn ra tòa hai lần nữa vì tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi bị nhà chức trách Việt Nam khởi tố hồi cuối năm 2017, ông Vũ, 42 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam. Đại gia này từng được coi là khét tiếng về khả năng thao túng các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an mật. Tin tức trong tuần qua trích dẫn các công văn của Đảng Cộng sản cho thấy hoạt động của ông Vũ còn dính líu tới cả một loạt tướng lĩnh ngành công an, trong đó có Thứ trưởng Bùi Văn Thành. Hôm 20 tháng 7, Bộ Chính trị, nhóm chóp bu nắm quyền lực cao nhất trên thực tế trong đảng, loan báo rằng họ quyết định đình chỉ mọi chức vụ trong đảng đối với ông Thành, người còn mang quân hàm cấp trung tướng. Bộ Chính trị nói ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vụ vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, nơi ông trực tiếp phụ trách. Ông bị cáo buộc vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất, đất an ninh không đúng quy định pháp luật và ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công. Thông báo của Bộ Chính trị cũng cho biết là ông đã tự ý ký quyết định cho Vũ Nhôm tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị về cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ là không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội, thông báo của Bộ Chính trị khẳng định. Bên cạnh tướng Thành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng còn điểm danh 5 trung tướng khác cũng có sai phạm. Liên quan đến những bê bối của ông Vũ bên ngoài ngành công an, vào tháng 4 năm nay, nhà chức trách đã bắt ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến 2011. Ông Minh, 63 tuổi, bị cáo buộc là đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Cho đến thời điểm này, chưa có thông tin từ nhà chức trách về ngày xét xử ông Minh.
Mười ba người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Nam sáng hôm thứ Hai ngày 30 tháng 7, trong lúc đang trên đường tới nhà cô dâu ở tỉnh kế cận để làm đám hỏi, đám cưới. Trong số những nạn nhân chết tại chỗ có chú rể. Trang mạng Vietnamnet cho biết chú rể nạn nhân tên là Nguyễn Khắc Long, ngụ ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng tại thôn Uất Lũy, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chiếc xe van chở 17 người đang trên đường từ Quảng Trị vào Bình Định để làm đám hỏi thì đâm đầu vào một chiếc xe container kéo rơ móc đi ngược chiều. Tài xế xe container Nguyễn Hữu Thành quê ở Long An nói anh không kịp phản ứng vì xe khách bất ngờ mất lái và lao vào làn đường ngược chiều và lao vào xe anh lái. Báo chí trong nước đưa tin vợ sắp cưới của nạn nhân tên Lê Thị Yên ở Bình Định đã khóc ngất khi được thân nhân đưa ra Quảng Trị để tang chồng sắp cưới. Tai nạn kinh hoàng được báo chí địa phương miêu tả là đại hỷ biến thành đại tang, cùng những tình tiết đầy thương tâm trong câu chuyện của gia đình này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được biết, cha của chú rể cũng đã qua đời vì một tai nạn trước đây. Truyền thông quốc tế cũng đã vào cuộc, kể cả các hãng tin lớn như AP, AFP, APP, Reuters và những bản tường trình của các hãng thông tấn này đã được nhiều cơ quan truyền thông từ Âu sang Á tải lại trên các báo đài của họ. Đăng tin này, đài phát thanh ABC của Úc trích tin VN Express cho biết 4 hành khách sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, trong số này có 2 đứa trẻ 6 tuổi. Tất cả các bản tin đều trích dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, về những tai nạn giao thông ở Việt Nam mà theo tổ chức quốc tế này vẫn hàng năm cướp đi mạng sống của khoảng 14.000 người, một tỷ lệ rất cao lên tới 59% tai nạn liên quan tới xe mô tô và đa số các nạn nhân tử vong và bị thương nằm trong lứa tuổi từ 15 đến 49 tuổi, thành phần chiếm 56% dân số và là nhóm đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế. Tai nạn giao thông giết nhiều người hơn xa so với các dịch bệnh, theo các giới chức Việt Nam. Tờ VN Express vào cuối năm 2016 trích lời ông Nguyễn Thiện Nhân trong cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trung ương lúc bấy giờ nói, các tai nạn liên quan tới giao thông cứ mỗi 3 năm giết nhiều người hơn so với số người chết trong các dịch bệnh trong 100 năm. Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng hồi năm ngoái, hơn 8.200 người đã thiệt mạng trong các tai nạn xe cộ tại Việt Nam. Việt Nam đang đề ra những biện pháp để giảm thiểu số tử vong do tai nạn gây ra xuống ít hơn 20 ca một ngày hay 7.300 ca một năm. Các số liệu chính thức cho thấy là trong 5 năm qua, số tử vong đã giảm khoảng 21% xuống còn 48.000 và con số người bị thương đã sụt giảm 22% xuống còn 162.000 người so với thời kỳ 5 năm trước đó. Hãng tin Reuters tường thuật rằng tai nạn giao thông rất phổ biến tại Việt Nam, nơi mà luật giao thông không được tuân thủ một cách nghiêm túc trên những trục lộ đông đúc xe cộ, không được bảo trì một cách đúng mức. Báo chí trong nước nói, ngoài những lý do như ùn tắc giao thông, luật lỏng lẻo, đường xá không được bảo trì, thì lái xe kém cỏi cũng là một nguyên nhân. Hà Nội, một thành phố có hơn 5 triệu xe gắn máy và dân số vượt quá 7 triệu người, mới đây đã thông qua kế hoạch cấm xe máy trong nội thành kể từ năm 2030. Mục đích theo Ủy ban Nhân dân Hà Nội là để tránh ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm. Hãng tin Al Jazeera hôm 29 tháng 7 nói mức độ ô nhiễm tại thủ đô của Việt Nam thuộc hàng tệ thứ nhì trong khu vực, chỉ đứng sau Saraburi, cái nôi công nghiệp khét tiếng là ô nhiễm của Thái Lan. Hãng tin này trích dẫn Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng trong năm 2017, chỉ có vỏn vẹn 38 ngày là chất lượng không khí tại Hà Nội được đánh giá tốt, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Với dân số ước lượng khoảng 7,7 triệu người, Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nổi danh về hàng ngàn xe gắn máy đủ loại chạy như mắc cửi trên các đường phố mỗi ngày. Các xe gắn máy này cùng với các nhà máy điện sử dụng than, cùng với các nhà máy của lĩnh vực công nghiệp nặng và bên cạnh đó là sự tăng vọt của các dự án xây dựng và nạn đốt rừng canh tác theo mùa là những nguyên nhân đóng góp làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí. Theo bản tin của Al Jazeera, thì nạn ô nhiễm lên tới đỉnh điểm từ tháng 12 tới tháng 2, những tháng khô hạn trong năm. Đây cũng là thời điểm khi mà những ngọn gió đưa không khí ô nhiễm từ miền Nam Trung Quốc lan rộng ra khắp khu vực. Al Jazeera trích dẫn các cuộc nghiên cứu cho thấy nạn ô nhiễm không khí ở Việt Nam về phần lớn xuất phát từ các thành phố công nghiệp của Trung Quốc như Thành Đô và Trùng Khánh. Từ khi được phê duyệt, quyết định hoàn toàn cấm xe máy ở nội thành Hà Nội đã gây nhiều tranh cãi và dư luận trái chiều. Tuy nhiên, các giới chức Việt Nam cho biết kế hoạch này vẫn được tiến hành theo tinh thần đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030. Giai đoạn 2017-2030, Hà Nội từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy ở các quận vào năm 2030. Có người chỉ trích rằng nếu kế hoạch này được tiến hành thì Việt Nam sẽ đi ngược lại với xu hướng của phần còn lại của thế giới, nơi đa số các nước đều cho phép người dân tự do đi xe gắn máy. Tháng 7 năm ngoái, đề án này đã được lôi ra mổ xẻ. Một số đại biểu tán thành các mục tiêu đề ra như dân biểu Nguyễn Tiến Minh thuộc huyện Thường Tín đã bày tỏ lạc quan về một cơ sở hạ tầng Bộ Giao thông Vận tải phát triển. Dân chúng sẽ tham gia các phương tiện giao thông công cộng với số lượng lớn. Ông vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp về một xã hội lành mạnh, người dân vừa đi tàu điện ngầm vừa đọc sách, và khi đi làm và lúc tan sở, người dân sẽ được đi bộ, tập thể dục. Tuy nhiên, muốn bức tranh màu hồng này trở thành hiện thực, thì văn hóa giao thông tại Việt Nam sẽ phải thay đổi triệt để. Đó là điều dễ nói mà rất khó làm.
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov mới đây tuyên bố, các tàu hộ vệ thuộc dự án 22800 có trang bị tên lửa Caliber có thể sắp được bán cho một số quốc gia Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Borisov nói rằng các hộ tống hạm này có khả năng cơ động cao, trọng tải lớn, trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại. Quan trọng nhất là được trang bị các tên lửa hành trình Caliber. Các tàu hộ vệ thuộc dự án 22800 có giá cả chấp nhận được, nhỏ, gọn và nhanh. Các đơn vị hải quân Nga, bao gồm đơn vị biển Baltic, biển Bắc, hạm đội biển Đen và hạm đội biển Caspi, được trang bị hộ tống hạm lớp Karakut. Ông Borisov nói, dự án đóng 3 chiếc tàu mới đầu tiên thuộc lớp Karakut đã được khởi công tại xưởng đóng tàu miền Đông. 18 tàu hộ tống cỡ nhỏ thuộc dự án 22800, trong đó có 2 chiếc đầu tiên đóng xong cho năm 2018, theo chủ liệu sẽ được giao cho hải quân Nga. Các tàu này được trang bị hệ thống pháo, tên lửa hiện đại, có độ chính xác cao.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc lần đầu tiên triển khai một tàu tìm kiếm cứu hộ neo đậu lâu dài tại đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng tàu Nan Hai Yu 115 theo dự kiến sẽ tới đá Subi trong ngày 30 tháng 7 và sẽ triển khai hoạt động ngay. Nan Hai Yu 115 là tàu tìm kiếm cứu hộ có khả năng triển khai trực thăng cứu hộ tầm trung. Japan Times dẫn tin của Tân Hoa Xã nói rằng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa tàu tìm kiếm cứu hộ tới neo đậu lâu dài tại Trường Sa sau khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động nạo vét quy mô lớn trong khu vực kể từ năm 2013. Ông Wang Zhenliang, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cao các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại quần đảo Trường Sa cũng như các khu vực lân cận để thực hiện nghĩa vụ và bổn phận cứu trợ hàng hải theo quy ước quốc tế. Một giới chức khác của Bộ Giao thông Vận tải, ông Yu Haipen, nói với Tân Hoa Xã rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng các tàu cứu hộ lớn với phạm vi hoạt động xa hơn và được trang bị các công nghệ tiên tiến hơn. Ông Haipen nói thêm, Bắc Kinh cũng sẽ triển khai các trực thăng với khả năng tìm kiếm cứu hộ tốt hơn và nhanh hơn. Trung Quốc thời gian qua đã xây dựng hàng loạt tiền đồn quân sự trên Biển Đông, một thuy lộ quan trọng với lượng hàng hóa trị giá 3.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau trong khu vực này.
Một báo cáo điều tra độc lập do Malaysia đứng đầu được công bố vào hôm thứ Hai ngày 30 tháng 7, tức là hơn 4 năm kể từ khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, đã nhấn mạnh những thiếu sót trong phản ứng của chính phủ Malaysia và nêu lên khả năng có sự can thiệp của một bên thứ ba. Bản báo cáo này, do một nhóm điều tra quốc tế gồm 19 chuyên viên thực hiện, đã lặp lại khẳng định của Malaysia rằng chiếc máy bay xấu số này đã bị cố tình chuyển hướng và bay thêm 7 tiếng đồng hồ sau khi cắt đứt mọi liên lạc. Trưởng nhóm điều tra, ông Kok Su Chong, nói rằng nguyên nhân của vụ mất tích này không thể xác định được cho đến khi xác máy bay và chiếc hộp đen được tìm thấy. Ông nói không có bằng chứng cho thấy hành vi bất bình thường và sự căng thẳng nào ở hai phi công khiến họ cướp máy bay. Tuy nhiên, tất cả các hành khách cũng được cảnh sát xác minh là không có điểm nào nghi vấn và chưa từng được huấn luyện lái máy bay. Chúng tôi không nghĩ đây là một vụ việc do phi công gây ra, ông có phát biểu trong một cuộc họp báo. Chúng tôi không loại trừ hành vi can thiệp phi pháp của một bên thứ ba, chẳng hạn như có ai đó giữ phi công làm con tin, ông nói. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng không có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng, nhận đã cướp chiếc máy bay và cũng không có yêu cầu đòi tiền chuộc nào, khiến bí ẩn càng thêm phức tạp. Ông cho biết cuộc điều tra cũng đã cho thấy những sai sót của hệ thống kiểm soát không lưu, trong đó có việc không nhanh chóng khởi động phản ứng khẩn cấp và không theo dõi radar liên tục, trong khi lại dựa quá nhiều vào thông tin của hãng Malaysia Airlines và không liên lạc với quân đội để nhờ giúp đỡ. Chuyến bay MH370 chở theo 239 hành khách đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã mất tích vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 và nó được cho rằng đã đâm xuống góc xa ở phía nam Ấn Độ Dương. Báo cáo điều tra cho rằng không có đủ thông tin để xác định có phải chiếc máy bay đã nổ tung trên trời hay khi đâm xuống đại dương. Những mảnh vỡ của chiếc máy bay này đã trôi dạt vào các bãi biển của châu Phi và các hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Điều đó cho thấy khu vực trên biển, nơi nhiều khả năng máy bay rơi rất rộng. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm của Úc, Malaysia và Trung Quốc đã không thể xác định được chính xác vị trí máy bay rơi. Một cuộc tìm kiếm khác do công ty Ocean Infinity của Mỹ thực hiện đã kết thúc vào cuối tháng 5, cũng không tìm thấy được dấu hiệu gì của chiếc máy bay. Thân nhân của những nạn nhân trên chuyến bay nói sau cuộc họp báo của nhóm điều tra rằng họ cảm thấy bực tức do có quá nhiều lỗ hổng trong cuộc điều tra và nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Không có gì mới mẻ, nhưng họ nhấn mạnh vào sự thiếu sót của một số cơ quan chính quyền vốn không tuân theo hướng dẫn và quy định. Cô Grace Nathan, người có mẹ đi trên chuyến bay, được AP dẫn lời nói. Cô nói rằng quy mô của cuộc điều tra cũng bị giới hạn và phụ thuộc quá nhiều vào những thông tin mà các bên khác cung cấp cho họ, thay vì dựa vào những thông tin do chính họ điều tra. Cô Sakinapsat, em gái của đại úy Zahari Atmasat, phi công chính của chuyến bay, nói rằng cô cảm thấy vui và nhẹ nhõm với việc ông Zahari đã được minh oan. Tuy nhiên, mọi việc không thể chấm dứt ở đây. Họ phải tiếp tục tìm kiếm cho đến khi họ tìm thấy chiếc máy bay, cô nói. Giới chức Malaysia cũng nói rằng bản báo cáo này chưa phải là kết luận cuối cùng do chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Chính quyền Malaysia đã cho biết họ sẵn sàng mở lại cuộc tìm kiếm nếu có bằng chứng đáng tin cậy về vị trí của chiếc máy bay. Giả thuyết về âm mưu của phi công vẫn xuất hiện trong các cuộc tranh cãi công khai, bất chấp việc chính quyền Malaysia đã nói rằng không có bằng chứng cho thấy ông Zahari cũng như phi công phụ Farid Abdul Hamid có hành vi gì sai trái. Ông Kot nói rằng việc phỏng đoán có thuyết âm mưu gây cấn là bản chất của con người, nhưng nhóm điều tra phải dựa trên những dữ liệu có được. Ông cũng nói rằng các nhà điều tra không tìm thấy sai sót gì trên chiếc máy bay và bác bỏ giả thuyết rằng nó đã bị kiểm soát từ xa.
Một thiếu niên Palestine được Israel trả tự do hôm 29 tháng 7 sau khi mãn hạn tù vì đá và tát một binh sĩ Israel, nói rằng cô muốn trở thành một luật sư để có thể tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại sự xâm chiếm bờ Tây của Israel. Cô Ahed Tamimi, 17 tuổi, trở thành một anh hùng đối với người Palestine sau sự việc kể trên xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, bên ngoài căn nhà của cô ở Nabi, một ngôi làng đã nhiều năm vận động chống lại việc chiếm giữ đất của Israel. Vụ việc này dẫn tới những đối đầu giữa quân đội Israel và những người Do Thái sống lâu năm ở đó. Người Israel coi vụ việc được mẹ của Tamimi phát trực tiếp sau đó trên trang Facebook là một sự thách thức được dàn dựng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mô tả Tamimi là một hình mẫu của sự phản kháng dân sự một cách hòa bình và chứng minh cho thế giới thấy rằng người dân Palestine chúng tôi sẽ đứng vững và kiên định trên mảnh đất của chúng tôi dù cho có phải hy sinh thế nào đi chăng nữa. Vị tổng thống này đưa ra tuyên bố được hãng tin chính thức Vafa đăng tải sau khi ông gặp Tamimi và mẹ của cô. Quàng trên người chiếc khăn ô đen trắng của Ả Rập khi trở về nhà, Tamimi hân hoan trước hàng chục người ra đón cô. Bên ngoài căn nhà của một người dân làng đã bị các lực lượng của Israel giết hại, cô thúc giục mọi người tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm chiếm của Israel. Sau một cuộc họp báo diễn ra sau đó trong ngày, cô nói, "Tôi sẽ tiếp tục học đại học và nghiên cứu luật để tôi có thể giúp đưa sứ mệnh của đất nước tôi tới mọi diễn đàn quốc tế và có khả năng đại diện cho tiếng nói của những tù nhân. Nhà tù đã dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi đã có thể tìm ra con đường đúng đắn để đưa thông điệp về tổ quốc quê hương tôi ra bên ngoài." Tamimi, người mới có 16 tuổi lúc bị giam cầm, đối diện với 12 cáo buộc. Nhưng vào tháng 3, cô đã nhận tội để được giảm án, trong đó gồm tội tấn công. Cô bị kết án 8 tháng tù giam, tính từ tháng 12 năm ngoái khi cô bị bắt. Người Palestine muốn có bờ Tây cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza để thành lập một quốc gia trong tương lai. Hầu hết các nước trên thế giới cho rằng việc chiếm giữ của người Israel ở bờ Tây là phi pháp, nhưng người Israel tranh cãi việc này. Các cuộc đàm phán do Mỹ tài trợ về việc thiết lập một nhà nước Palestine cùng với Israel đã bắt đầu từ năm 2014. Vụ việc của thiếu nữ Tamimi đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu và Hội Ân xá Quốc tế nói rằng bản án dành cho cô là không hợp với luật pháp quốc tế.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm Ngôi nhà bằng những sợi tơ tại Chinatown ở Washington DC, thủ đô nước Mỹ.
Bạn nghĩ gì nếu ngôi nhà của mình và tất cả những vật dụng trong nhà đều được làm từ những sợi tơ tuyệt đẹp nhưng cũng rất dễ tan biến? Đó là câu hỏi được đưa ra tại cuộc triển lãm độc đáo với tiêu đề Trở về ngôi nhà thân yêu, được tổ chức tại khu Chinatown ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, phần lớn du khách đều cảm thấy bất ngờ bởi những vật dụng thường ngày từ những chiếc công tắc điện, máy sưởi dầu hay những cuộn dây điện với những chùm đèn màu đã được các nghệ sĩ kỳ công thực hiện hoàn toàn bằng tơ, tinh tế đến từng chi tiết. Cô Joanna Gaines từ McLean, Virginia nói,
"Cuộc triển lãm thật thú vị. Cả tôi và chồng tôi đều thật sự rất ấn tượng."
Bà Kathy Bates, cư dân tại Washington, D.C. cho biết,
"Tôi đến đây cùng con trai mình và cả hai đều cảm thấy thích thú. Những gì người nghệ sĩ muốn nói với chúng ta phía sau tác phẩm là rất thú vị."
Một hành lang tượng trưng cho một tổ ấm hoàn toàn bằng tơ cũng được dựng lên ngay trung tâm khu vực triển lãm để khách tham quan có thể bước vào không gian độc đáo này để chiêm ngưỡng và cảm nhận cuộc sống khác biệt phía bên trong. Cuộc triển lãm không chỉ cho thấy đôi bàn tay đặc biệt khéo léo, sức sáng tạo ấn tượng trong mỗi tác phẩm được giới thiệu ở đây, mà còn đem tới cho người xem rất nhiều suy nghĩ về ngôi nhà và gia đình của mình trong xã hội ngày hôm nay. Anh Kak Sakna từ Weyerton, Maryland nói,
"Tác giả của triển lãm này đã tìm ra được ý tưởng và cách truyền tải đến người xem rất hấp dẫn. Tôi thì tôi thích nhất tác phẩm đằng kia kìa. Khi chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc biệt kỳ công này, người ta sẽ phải tự suy ngẫm về những gì mình đang có trong ngôi nhà của chính mình. Tất cả đều rất đẹp đấy, nhưng cũng rất mỏng manh và dễ tan biến. Liệu chúng ta đã thực sự biết trân trọng và giữ gìn những điều quý giá trong cuộc sống gia đình, trong mỗi ngôi nhà của chúng ta hay chưa?"
Một chiếc bình cứu hỏa vốn rất nặng nề, nhưng nay trông ra sao nếu được làm từ những sợi tơ? Một cụm ống nước và đồng hồ đo nước, một nắp bồn cầu, hay một chiếc công tắc điện, tất cả đều trở nên đẹp hơn, mềm mại hơn khi được tạo ra bằng một chất liệu khác. Và liệu mỗi người chúng ta đã biết trân quý những thứ tưởng như rất bình thường đó, cũng như biết trân quý cuộc sống trong mỗi tổ ấm của chúng ta hay chưa, khi mà cuộc sống đang ngày càng bận rộn hơn mỗi ngày? Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí đón khách tham quan trong những tuần tới đây.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi.
Trước
Chương trình Hỏi Đáp Y học Thưởng thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong chương trình vừa rồi đó thì chúng ta nói về một số cái danh từ mà thường được sử dụng trong y khoa, thường được sử dụng nhưng mà đôi lúc khó hiểu. Thì hôm nay cũng có một cái từ và nó cũng liên quan đến một cái vấn đề trong cái chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe ở cuối đời, có thể gọi là chăm sóc đặc biệt hay là chăm sóc cuối cùng đó. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái chăm sóc cuối cùng đó.
Rồi, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi, đã đặt vấn đề. Anh thật mà nói thì cái vấn đề này tương đối mới đối với chúng ta và cũng không có một cái từ rõ rệt để chỉ cái vấn đề này. Nó là một vấn đề mà tương đối mới như chúng ta vừa nói. Nó rất là quan trọng mà bây giờ y khoa chúng ta tạm gọi nó là vấn đề săn sóc đặc biệt hay là săn sóc cuối đời.
Tức là thưa bác sĩ, có phải mình nói đến cái ở bên Mỹ hoặc là các nước Tây Phương thì người ta nói là cái nhà hospice đó phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng. Cái chữ hospice tôi nghĩ rất là hay. Nguyên thủy của nó là nơi tạm trú, nơi giúp đỡ, nơi cung cấp cái chỗ ở an toàn cho những người ở trong tình trạng khó khăn. Nói chung, từ những người đi lỡ cơ lỡ dọc đường, ở đó là tình trạng ngày xưa cả mấy trăm năm về trước, hoặc là những người bị những bệnh nan y, nó thường thường bắt đầu nó có tính chất từ thiện, thì nó lại có cái nghĩa bao hàm một sự bao dung, nâng đỡ, giúp đỡ những người ở trong cái tình trạng khó khăn bất thường trong khi đi đường ngày xưa mấy trăm năm trước, cho đến những người bị những đứa bệnh cuối cùng thì nó như vậy. Chúng ta không có chữ nào dịch thực sự cho nó sát cái nghĩa, cái ý đó. Tôi có coi những từ điển, thì từ điển bách khoa của nhà xuất bản Y học thì gọi nó là nhà nuôi bệnh. Nó cũng có một lột được một phần cái ý nghĩa. Từ điển của bác sĩ Phạm Ngọc Trí thì dịch là săn sóc đặc biệt. Thì tôi thấy, mà tôi thì cũng thích dùng chữ săn sóc cuối đời hay là cuối cùng. Nhưng mà cái chữ đó đem nói ra thì có lẽ nó gợi ra một cái hình ảnh hơi bi thảm đối với người thường. Do đó có lẽ cái chữ săn sóc đặc biệt thì nó dễ chấp nhận hơn. Chúng ta cũng bắt đầu dùng thôi, rồi thì qua dùng đồng bào bà con có thể là góp ý kiến và chọn được mấy chữ nào mà nó thích hợp hơn chăng?
Vâng, thì nói đúng là cái chăm sóc đặc biệt đó, chăm sóc cuối cùng đó là cũng có phần chờ hướng đến cái chia tay cuối cùng của cuộc đời, tức là nói về chết đó, nhưng mà không ai muốn nói đến cái chết phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đó là điều ghê gớm mà chẳng may, không phải là chẳng may, nhưng thực tình là không ai tránh khỏi. Thì nhưng bởi vì cũng như nhà Đức Phật nói thôi, sinh lão bệnh tử, đó là cái chuyện không thể tránh, đó là chuyện tất yếu. Mà thì tôi trong thực tế đó, tôi cũng thấy nhiều người thường nói với tôi rằng là sẽ ước gì được chết nhanh chóng, không nằm liệt giường, tiêu tiểu tại chỗ, làm khổ cho con cháu. Nhưng mà điều đó thì đúng, mình muốn như vậy, nhưng nhiều khi không được như vậy. Không phải là ai cũng có thể chọn được cái cách chết cho mình cả. Trong thực tế đó, những người thông thường là những người lớn tuổi, đau ốm, suy kiệt, tình trạng suy kiệt, rồi có những cái bệnh mãn tính như là xấu nhất là cái ung thư hoặc là suy tim vân vân, đến cái giai đoạn không còn có thể chữa được nữa, thì cần những sự trợ giúp để cho đỡ khổ, để yên tâm và có thể trải qua những ngày cuối cùng tương đối đỡ khổ.
Nó yên bình hơn, nó đỡ đau hơn phải không bác sĩ? Ít nhất là đỡ đau về cái mặt tinh thần phải không ạ?
Vâng, đúng, đỡ đau về cơ thể và đỡ khổ về tinh thần, cũng như là đỡ những cái gánh nặng về vật chất và tinh thần cho gia đình nữa.
Vâng.
Thành ra là chăm sóc đặc biệt là một cái chương trình mà nó bao gồm, nó là kết hợp của nhiều nhân viên, của nhiều chuyên môn, của nhiều ngành, có cái mục đích là làm giảm bớt triệu chứng, xoa dịu cái sự đau đớn về thể xác, sự lo buồn và lo sợ cùng người bệnh, và cũng nâng đỡ tinh thần của thân nhân vốn nhiều khi đã mệt mỏi và lo lắng nhiều mặt, từ tài chính cho đến những cái sự xếp đặt trong đời sống và xếp đặt cho cái sự ra đi của một người thân của mình.
Thưa bác sĩ, là ở Mỹ này đó, thì nó có những cái cơ sở, những cái nhà mà gọi là hospice đó, để dành cho chăm sóc, đặc biệt chăm sóc cho những người mà lớn tuổi cuối đời lại có bệnh đại khái như vậy, thì nó khác với cái sinh hoạt của ở bên Việt Nam. Thì thường người lớn tuổi, rất là lớn tuổi mà... có người dùng từ là gần đất xa trời, thì lại thường là có sự giúp đỡ của gia đình, sống chung với gia đình, sống chung với thân nhân. Thế còn về cái nhà hospice, cái cơ sở đó ở bên Mỹ hoặc ở những cái nước mà tân tiến hơn Tây phương đó, thì những ai có thể được nhận vào cái chương trình chăm sóc đặc biệt đó?
Vâng, chúng ta cũng nên nói rõ cái điểm này vì nó là một điểm lấn cấn. Có vẻ như là lấn cấn, có hai khía cạnh trong vấn đề mà anh vừa mới nêu. Trước nhất là anh dùng chữ những người lớn tuổi, chúng ta không phải tất cả mọi người lớn tuổi để vào hospice, nghĩa là những người có cái bệnh mãn tính đã chữa hết sức, y khoa đã vận dụng tất cả những cái khả năng kỹ thuật và phương tiện để điều trị mà không có khỏi được. Những người không khỏi được thì có cái đến một lúc sẽ phải cần đến điều trị nâng đỡ, điều trị triệu chứng, chứ không phải là điều trị nhằm chữa khỏi bệnh nữa. Nghĩa là những người không còn hy vọng được chữa khỏi mà họ vẫn đau khổ thì cần được giúp đỡ để đỡ khổ. Đó là cái quan niệm, cái điểm mấu chốt thứ nhất. Chúng ta nói rõ điều này vì một số người nghĩ rằng là cho vào hospice hay là cho vào cái nơi chăm sóc đặc biệt là không chữa nữa, để cho người đó chết. Thì không phải như vậy, bởi vì cái chết là không thể, đến lúc không thể tránh, thì y khoa từ trước vẫn chỉ nhằm vào vấn đề chữa bệnh thôi. Trong thực tế thì không bao giờ y khoa có thể chữa người ta khỏi chết được. Chúng ta đều chết một lúc nào đó. Y khoa tiến bộ giúp cho chúng ta sống lâu hơn, làm đẩy lùi cái chết, thì cái chết cũng sẽ đến. Nên nơi cái hospice hay là nhà chăm sóc đặc biệt là nơi để giúp đỡ những người không chữa khỏi được, để điều trị, gọi là triệu chứng, điều trị, xoa dịu. Cái chữ xoa dịu nó tuy là tiếng thường dân gian nhưng nó có nghĩa giúp cho những người đó trải qua những ngày cuối cùng của mình. Điều thứ hai mà anh nêu lên cũng rất là chí lý, là điều quan tâm, vì người mình ai cũng, nói chung ai cũng vậy, mà nhất là người Việt Nam chúng ta là cái quan hệ gia đình rất là chặt chẽ, và con cái cảm thấy có bổn phận phải săn sóc cho bố mẹ của mình, và người lớn tuổi, người đau ốm cũng muốn ở trong những ngày cuối cùng được thấy ở gần gũi những người thân trước khi nhắm mắt ra đi. Thành ra là cái hospice có thể ở trong một cơ sở, một cái trung tâm, khởi đầu cái nghĩa của nó như vậy. Thành ra là có người dịch cái chữ hospice là nhà nuôi bệnh thì đúng cái nguyên thủy, nhưng mà sau này nó diễn biến ra nên cái hospice, cái chăm sóc đặc biệt có thể được cung cấp ở nhiều nơi. Trước nhất là có thể ở trung tâm. Ở trung tâm nó được sửa soạn, nó không phải là nhà thương nữa, nhưng nó giống như một cái viện, nhưng mà cái khung cảnh nó giống như trong gia đình, để người thân có thể ra vào ở lại, ở gần gũi với người bệnh của mình. Nó cũng có thể được cung cấp ở bệnh viện, hoặc là cung cấp ở nhà điều dưỡng mà ngày xưa chúng ta hay gọi là nhà nuôi người già và tàn tật. Chữ đó không đúng hẳn. Tôi nghĩ cái chữ điều dưỡng là đúng với cái nursing home hơn. Hoặc là có thể được cung cấp ở Mỹ, có những cái cơ sở cho người lớn tuổi ở, không phải là nhà thương, không phải là viện điều dưỡng. Người đó có thể ở, những người lớn tuổi nói chung là nhà là lớn tuổi ở chung với nhau trong một cái chung cư, nhưng mỗi người có những cái khu vực riêng và vẫn sinh hoạt đi lại như thường, nhưng mà có nhân viên y tế theo dõi để nhắc nhở cái uống thuốc, cung cấp đồ ăn vân vân. Thế đó thì cái sự chăm sóc đặc biệt cũng có thể được cung cấp ở đó và cũng có thể được ở nhà, bởi vì mà phần lớn người đau bệnh mãn tính đến giai đoạn cuối cũng muốn ở nhà, và ngay cả người Mỹ phần lớn họ cũng được sự chăm sóc đặc biệt ở nhà chứ không nhất thiết là phải ở trong một cái viện. Nên là chăm sóc đặc biệt bây giờ nó được mở rộng, được phát triển nhiều hơn, và phần lớn người bệnh, kể cả người Mỹ, được chăm sóc ở nhà.
Thưa bác sĩ, còn cái nói về cái công việc đó, cái săn sóc đặc biệt đó thì nó là săn sóc như thế nào, cụ thể như thế nào?
Vâng, như là chúng ta có nói lúc đầu, đó là một nhóm nhân viên chuyên môn nhiều ngành khác nhau hợp lại để cung cấp cái sự săn sóc đó. Sự săn sóc đó có chủ yếu là tạo ra cái, không hẳn là tạo ra nhưng mà là giúp cho người bệnh đỡ những sự khó chịu của những cái bệnh tật mãn tính cuối cùng, trong giai đoạn cuối cùng, nghĩa là cụ thể là làm cho bớt đau, bớt khó chịu, như là bớt dễ đỡ táo bón, dễ thở hơn, vân vân, chủ yếu là bớt đau. Họ sẽ dùng những thuốc để cho giảm đau, để người bệnh có thể yên được, thoải mái được. Nhưng mà không những về vật chất, nó được người bệnh còn được giúp đỡ để đỡ lo sợ, nâng đỡ về tinh thần, về tâm linh, về kể cả về tôn giáo, nên người bệnh muốn hoặc là tùy thuộc tôn giáo của họ. Ngoài người bệnh, nó còn người ta cũng cùng giúp đỡ người thân, để người thân có thể có thời giờ để nghỉ ngơi, hay là giúp những cái phương tiện về giải quyết những vấn đề về tài chính, về nguyện vọng cuối đời, vân vân. Thành ra là cái hospice nó cung cấp cả những thuốc, không những là thuốc men, cả những phương tiện về y khoa nữa, mà nó trong thực tế là coi như miễn phí.
Vâng, nói về miễn phí hay nói về chi phí đó thì những cái người nhập cư đến Mỹ, trong đó có nhiều người Việt Nam mình, thì chưa có một số người chưa có quen với cái khái niệm này, cái khái niệm hospice, rồi cái hình thức chăm sóc và cái xã hội tổ chức cho như thế này, thì về cái chi phí đó, ai sẽ được hưởng những cái chi phí mà như bác sĩ nói là miễn phí như vậy? Và có đáng lo ngại về cái vấn đề chi phí không ạ?
Thông thường thì ở trong một xã hội ổn định và đối với mọi người thường thì ở Mỹ thì Medicare, cụ thể là Medicare hay là cái bảo hiểm xã hội, chi thanh toán tất cả những cái chi phí của cái chương trình săn sóc đặc biệt, nghĩa là từ nhân viên phục vụ cho đến thuốc men, cho đến những phương tiện y khoa, như là thí dụ tã, thí dụ những cái dụng cụ để dùng trong việc điều trị, thí dụ họ cung cấp được, thí dụ máy hút đàm, máy oxy, vân vân, thì người Medicare thanh toán tất cả những thứ đó, nhiều hơn là những cái dịch vụ thông thường khác. Một số bảo hiểm tư cũng thanh toán ít ra là một phần của cái chi phí của cái săn sóc đặc biệt. Đối với những người không có bảo hiểm thì chắc là khó khăn, vì chắc là khó khăn phải có bảo hiểm. trong một xã hội ổn định thì tất nhiên mọi người đều có bảo hiểm, ít nhất là đối với người lớn tuổi có bệnh mãn tính ở Hoa Kỳ.
Còn nói về cái thời gian mà được săn sóc đặc biệt đó thì nó có thể kéo dài bao lâu thưa bác sĩ, vài tháng, vài năm hay là nó có một cái sự hướng dẫn, sự quy định nào ạ?
Vâng, cái điểm thứ nhất là được nhận vào chương trình săn sóc đặc biệt là khi bác sĩ dự tính rằng người bệnh không có khả năng sống được quá 6 tháng. Tuy nhiên là không ai biết được không ai biết được chắc chắn người bệnh sẽ sống được bao lâu, nhưng ước lượng là 6 tháng, đó là điều kiện đầu tiên. Thì sức khỏe có thể thay đổi. Nếu người trong thời gian 6 tháng mà người bệnh vì lý do nào đó người bệnh khá hơn, có thể sống được tương đối dễ dàng ở ngoài, thì người bệnh sẽ có thể ra khỏi cái chương trình săn sóc đặc biệt. Nếu với thời gian chẳng may tình trạng lại xấu đi thì họ lại vẫn có thể vào lại chương trình săn sóc đặc biệt. Còn nếu người bệnh trong thời gian săn sóc đặc biệt mà không thuyên giảm mà cũng không mất như là phỏng đoán thì người bệnh có thể được kéo dài, nghĩa là có thể được tiếp tục ở thêm 6 tháng nữa.
Thì lúc đó thì ở các cái cơ sở mà săn sóc đặc biệt đó có chuyên viên y tế, có bác sĩ, có để mà xác định cái tình trạng đó rồi mới chứng nhận cái tình trạng cho người bệnh, cho người lớn tuổi đó chứ hả bác sĩ?
Dạ, vâng, đúng như vậy.
Vâng. Như vậy thì những ai nên, những cái đối tượng nào, những ai, những bệnh nhân nào thì nên lưu ý đến cái chương trình này ạ?
Trong thực tế những người có bệnh tạm gọi là nani đi, là những người có bệnh đã chữa nhưng mà không khỏi được, ví dụ như là những cái ung thư đã có di căn mà đã dùng hết các phương tiện y khoa như là từ giải phẫu cho đến hóa trị, dùng hóa chất cho đến chạy điện vân vân mà không thuyên giảm hoặc là cứ nặng thêm dần dần mỗi ngày một kém đi, những người đó cần được săn sóc toàn diện. Khi chúng ta khỏe mạnh và đi lại và ăn uống đi lại thì không thấy, thì mọi sự có vẻ dễ dàng, nhưng mà khi người ta đau ốm nằm liệt giường không tự săn sóc được thì những cái việc nhỏ thường ngày lại trở thành một cái gánh nặng. Thí dụ cứ nói thẳng đi, chúng ta không có nghĩ đến, nhưng mà ngay cái vấn đề vệ sinh cơ thể, từ tắm rửa, đánh răng, đi tiêu, đi tiểu, trở thành một cái gánh nặng vô cùng nặng nề. Tôi đã thấy những người săn sóc cho, thí dụ chồng của mình, bà nói rằng nó còn cực hơn là săn sóc cho đứa bé mới sinh ra. Mà cái việc săn sóc này là kéo dài ngày đêm, nên là một cái gánh nặng có lẽ không thể chịu nổi đối với thân nhân, vì nó sẽ là mòn mỏi. Ở trong nhà thương thì ở những nơi săn sóc tích cực chẳng hạn thì nhân viên y tế thức săn sóc ngày đêm, nhưng mà họ luân phiên. Còn đối với thân nhân không thể nào 24/24, 7 ngày một tuần, không thể nào chịu nổi. Thành ra để giữ cho cái sức khỏe và cái sự an toàn cũng như là cái nhân phẩm của người bệnh, săn sóc đặc biệt là nơi là cái phương tiện mà những người có bệnh mãn tính nan y đến giai đoạn cuối cũng như là thân nhân của họ cần nghĩ đến. Nó giúp đỡ cho cả bệnh nhân lẫn thân nhân, và nó chuẩn bị, nó giúp cho người ta sống qua những ngày cuối cùng một cách tương đối êm dịu, và cũng đỡ cho cái gánh nặng cho thân nhân. Thì những người đó và thân nhân nên nghĩ đến cái săn sóc đặc biệt. Điều mà tương đối còn mới với chúng ta, và chúng ta người Việt Nam còn ngại ngùng trong cái việc đó, nghĩ rằng là làm như thế là không chữa cho người thân của mình nữa. Điều đó không phải, và cũng không phải là vào săn sóc đặc biệt là mình không được săn sóc cho người nhà của mình, cũng không đúng. Vẫn cần có người nhà để săn sóc, nhưng người ta giúp cho mình săn sóc được cho nó tốt hơn và đỡ cái sự mệt mỏi về tâm trí cũng như là cơ thể cho thân nhân người bệnh.
Vâng.
Thành ra tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ những người, nhất là những người có thân nhân đau ốm bệnh mãn tính, nên nghĩ đến những cái vấn đề này. Vì chương trình này là một chương trình giúp cho những người bệnh nan y đỡ khổ và giữ được nhân phẩm. Chương trình cũng săn sóc cho những thân nhân người bệnh trong thời gian thân nhân còn đang được điều trị, và cũng thăm hỏi, an ủi ngay cả khi sau khi thân nhân của mình đã qua đời rồi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Hôm nay đã nói về đề tài là chăm sóc đặc biệt hay là chăm sóc cuối cùng, và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức của Đài VOA đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 24 đến 26 tháng 7, Hoa Kỳ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng chưa từng có trước đây để tăng tiến tự do tôn giáo. Bộ trưởng Ngoại giao các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện các xã hội dân sự tề tựu tại Washington để thảo luận về những biện pháp cụ thể chống việc đàn áp và kỳ thị tôn giáo và đảm bảo tự do tôn giáo được tôn trọng nhiều hơn nữa trên toàn thế giới. Đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback kêu gọi các bộ trưởng thảo luận sâu rộng về quyền căn bản của tất cả các cá nhân quyết định về linh hồn của mình theo cách họ chọn. Đây là một quyền, ông nói thêm, và không chính phủ nào có thể can thiệp vào. Đây là một quyền mà chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ, chứ không phải là chọn kẻ thắng người bại, không được bên này, bỏ bên kia. Đại sứ Brownback nói bảo vệ và quảng bá tự do tôn giáo là một việc làm đúng đắn vì đó là phẩm giá bẩm sinh của mỗi cá nhân, nhưng cũng có những lý do thực tiễn để làm như vậy. Các nước có nhiều tự do tôn giáo là những nước ít có khủng bố. Chúng ta muốn kinh tế toàn cầu tăng trưởng và những nước có tự do tôn giáo thì kinh tế tăng trưởng mạnh hơn. Nhiều quốc gia tuyên bố trân quý tự do tôn giáo. Đại sứ Brownback nói, hội nghị các bộ trưởng là một cơ hội cho các nước học được các phương cách có những hành động cụ thể đằng sau những lời nói. Họ có thể bổ nhiệm các đại sứ tự do tôn giáo. Họ có thể tổ chức các sự kiện tại đất nước hay vùng đất của họ để tăng tiến tự do tôn giáo. Họ có thể họp bàn tròn với các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức tôn giáo tại nước họ và chính phủ nghe những quan tâm của các cộng đồng tín ngưỡng. Đại sứ Brownback nói, bảo vệ và tăng tiến tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ là bản chất của nước Mỹ. Hội nghị các bộ trưởng để tăng tiến tôn giáo là một cơ hội cho các nước khác được khuyến khích có những bước kế tiếp để thực sự đẩy mạnh tự do tôn giáo hơn nữa tại quốc gia của họ, trong vùng của họ và trong vòng dân chúng của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.